Di Đà Phật. Thì hôm nay câu chuyện còn tiếp tục để cho nó rõ cái ý nghĩa. Thì để tiếp tục mà mình có thời giờ để diễn tả nhiều, cho nên chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề luôn. Hôm trước mình đã nghe cái câu trả lời ở trên cái hòn đá, mặt sau của hòn đá, là muốn cho một giọt nước nó không có bị bốc hơi thì hãy ném vào trong biển cả. Vì vậy cho nên đề tài của chúng ta là giọt nước với biển cả. Giọt nước là gì? Nó nhiều nghĩa lắm, chắc quý vị đây mỗi người cũng có thể thử suy luận ra cho một ý nghĩa. Nhưng ở đây chúng ta nói giọt nước đó chính là cái bản ngã của mình. Và giọt nước đó còn có thể, theo trong câu chuyện, còn có thể có ý nghĩa là công năng tu tập của mình. Tại vì cái vị thầy đó sau bao nhiêu năm tu tập, cái vị thầy đó vào trong chùa từ lúc còn nhỏ tuổi, và lớn lên trong cái bầu không khí của nhà chùa, và tu tập như vậy sau bao năm trời tu tập, mà nhập thất, được cho phép nhập thất. Thì cũng sẵn nói cái vụ nhập thất này đối với những cái chỗ mà đàng hoàng, cũng đặc biệt là bên cái lối tu Tây Tạng, là phải có vị thầy cho phép, vị thầy đó ưng thuận chấp nhận cho mình nhập thất như vậy, chứ không phải là cứ tự ý mình. Thành ra như vậy nó chứng tỏ là một con người thấm nhuần tu tập về đạo pháp đã lâu năm, và đã thành công trong cái kỳ nhập thất đó, 3 năm, 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày, đã đầy đủ được như vậy. Nhưng mà rõ ràng là những cái công phu tu tập, công đức tu tập đó, nó không chống cự lại nổi cái phiền não của tham dục. Thành ra nó muốn bốc hơi hết trơn. Thành ra người Việt mình nói cũng hay, mình nói té khói, nói xì khói. Thành ra như vậy đó, làm sao mà mình chống cự nổi, để làm sao giữ được cho cái giọt nước nó không bốc hơi. Điều thứ hai nữa là cái câu trả lời nó cho thấy cái ý nghĩa mà giọt nước nó như là công phu tu tập của mình, nó như là cái phần đạo của mình, của một người Phật tử. Bởi vì câu trả lời nói là cho thấy là giọt nước muốn đừng bốc hơi thì hãy cho vào biển cả, cũng có nghĩa là hãy giữ lấy, đừng cho cái giọt nước đó bốc hơi, tức là bao nhiêu công trình tu tập của mình. Như vậy thành ra cái ý nghĩa giọt nước đó nó nói lên cái công phu, cái công đức tu tập của mình. Khi chúng ta nói cái giọt nước như là cái bản ngã, là chúng ta nói cho cái nhỏ bé, thì mình cũng lấy cái câu ở trong câu chuyện đó. Nếu mình nói cho cái nghĩa mà cũng nó hơi ngoại đạo một chút, mà mọi người có thể dễ hiểu, tức là cái giọt nước là cái ngã cá nhân của mình, còn cái biển cả nó là cái bản ngã chân thật bao la không cùng tận. Thì mình hãy hòa cái tiểu ngã của mình vào cái đại ngã, thì cái tiểu ngã của mình nó sẽ không bao giờ bị phiền não nữa. Thì thực ra trong đạo Phật không có dùng chữ tiểu ngã với đại ngã, nhưng mà nói vậy mình có vẻ dễ hiểu. Thì đạo Phật nói cái gì nó cũng khó hiểu hết. Thành ra ngay người Phật tử đi nữa mà nghe ngoại đạo thấy dễ hiểu lắm, nghe đạo Phật thấy như là đúng là xì khói. Đó là cái cho mình thấy vậy. Cũng có, đó là cái nghĩa chứng để cho mình đầu nhận xét. Nghĩa chứng là như vậy. Cái người tu tập mà muốn thành tựu, muốn thành đạt được cái tâm nguyện của mình, thì đối với đạo Phật vấn đề quan trọng nhất là ngã. Chân lý, cái mục tiêu của mình là đạt được cái chân lý. Cái chân lý này nó rất là khó diễn tả. Thông thường là trong kinh Phật nói như là Bát Nhã nói, nó ngoài ngôn ngữ, tức có nghĩa là nó ngoài cái khái niệm, cái đầu óc khái niệm của mình, những danh từ chữ nghĩa trong cái đầu của mình ấy, là nó không thuộc về chân lý, mà nó thuộc về thế giới của chấp ngã, vọng tưởng, vô minh. Thành ra làm sao mà mình dùng những cái suy luận, tức là những cái chữ nghĩa danh từ của vô minh mà mình nói đúng được chân lý. Chân lý nó khó lắm. Chân lý rất khó diễn tả, chân lý rất khó chứng đạt, bởi vì phải vượt ra khỏi cái đó. Mình đã thấy trong câu chuyện là vị thầy tu tập như vậy mà không vượt ra khỏi. Có thể rằng cái vị thầy tu này đã ép mình quá đáng, ép mình tu quá mức. Trong đời sống hàng ngày của mình và trong cái thời gian nhập thất đó, thì ở đây chúng ta mới thấy cái vấn đề. Nếu chúng ta để ý một chút thì chúng ta thấy câu chuyện mình nghe hôm trước đó, hình như là ông sư phụ đó, ông không có hề có cái ý chê bai hay trách móc gì cái người đệ tử đã bỏ đạo trở về cuộc đời của mình hết. Chúng ta thấy điều như vậy. Mà trước khi ông mất thì ông còn để lại một lá thư cho người đệ tử đó nữa, và ông còn nói là sẽ gặp lại, và ông muốn được biết cái kinh nghiệm của người đệ tử mình nó đã ra sao, nó tiến bộ đến mức nào. Như vậy chứng tỏ là cái vấn đề mà ra đi bỏ đạo của người đệ tử đó, nó chẳng có làm một vấn đề mà cho vị thầy phải giật mình hoảng hốt hay là bực bội trách móc gì hết. Đó là do chúng ta nhận xét để biết rằng là tại sao nó như vậy, thì chúng ta sẽ từ từ thấy. Bởi vì nói đến đây thì chúng ta bắt đầu nói vào là cái tu, cái chân lý của đạo mình đã biết là nó rất khó, tu như vậy nó mà còn chưa chứng đắc được. Thành ra cái quan niệm của quý vị Phật tử nó tôi thấy nó ngây thơ quá. Quý vị cứ thấy bất cứ thầy nào thấy tôi cạo đầu về đắp y, quý vị bảo thầy, cái chữ thầy ghế là nó không có tham sân si nữa. Vậy là mình quá ngây thơ. Mà trái lại, khi mà mình phải biết cái chân lý nó như thế nào, cái sự chứng đắc chân lý nó là làm sao, thì lúc đó mình về, đôi khi không phải là mình ngây thơ, nhưng mà mình không dám nghĩ như vậy. Mình cảm thấy nếu mình nghĩ thì mình phạm thượng. Mình không dám nghĩ là thầy có thể có một lỗi, có một tỉ vết cái gì, mình nghĩ như vậy.